Rồi thì Đức Phật mới nói, với công đức đó cho nên gặp lại nhau, và ông bà cũng làm vợ của ông. Rồi những đứa con cũng là trở lại, sanh ra cũng gặp lại, trở lại cũng 7 đứa con và các dâu rể y như trong đời sống trước. Nhưng mà do cái tiền nghiệp, có một cái nghiệp xấu rớt lại như thế nào trong những kiếp trước nữa đó, cho ông lại làm gia đình thợ săn, những cái công đức làm tháp xá lợi rất lớn. Vì vậy cái công đức đó, cái phước đức đó giúp cho gặp được thiện trí thức để khai mở. Mà người khai mở cho ông ta chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì vậy chỉ cần là họ quỳ dưới chân Phật, Phật chỉ khai thị cho một vài điều, bỗng nhiên giác ngộ và tất cả đắc quả Tu Đà Hoàn. Là biết là vạn pháp là vô thường, biết đời là khổ không, vô ngã. Cho nên không có đắm say vào trong những cái cuộc sống trên thế gian này về vật chất hay là những cái danh lợi sắc tài. Với cái sự giác ngộ đó thì toàn thể gia đình, con cái đều đắc quả Tu Đà Hoàn hết. Cho nên chúng ta trong cuộc sống đôi khi phải ở trong những hoàn cảnh nghề nghiệp, phải tạo nghiệp. Nhưng cái vấn đề là mình giác ngộ. Vì vậy có câu tu nhất kiếp mà ngộ nhất thời là ở chỗ đó. Cái quan trọng là lúc các vị giác ngộ. Có người thấy tu dữ lắm mà không giác ngộ thì cũng không bằng cái người bỗng nghe mà giác ngộ. Tại vì tu là ở cái trạng thái tâm. Còn những gì chúng ta đang làm đây là phước. Phước tạo cho mình có đầy đủ những cái duyên lành để mà mình được gần gũi chánh pháp, được học chánh pháp. Nhưng cái quyết định cho mình vẫn là trí tuệ giác ngộ của tự thân. Cho nên phước huệ song tu. Tu phước để cho mình có đủ duyên để mà mình được tu huệ. Còn tu huệ là chính cái tu huệ đó mới giúp cho mình được giải thoát, giác ngộ. Cho nên đời sống có câu khôn cũng chết, dại cũng chết, mà biết thì sống. Cái biết này không phải là biết ăn trên đầu người ta, phải chưa? Cái đó là cái khôn lõi trên đời. Cái biết này là nhận thức được vạn pháp như thật của nó. Cái biết này là trí tuệ. Cho nên khôn chết, dại chết, mà biết thì sống. Cái sống này không phải là mình khôn lõi mà mình sống, mà cái sống này là sống an lạc, hạnh phúc, an vui. Đó. Không giàu sang hơn người ta, nhưng mà biết đủ là vui, là vẫn hạnh phúc. Không tiền muôn bạc vạn mà có tâm là hạnh phúc. Tại Phật dụng cái tâm đó, chứ không phải dụng cái của. Như đã sư kể vừa câu chuyện vừa qua, cái tâm tất cả gia đình cùng thành tâm với Tam Bảo. Thì tiếng dân làng ấy, ông trưởng lạ giả này không bằng ông kia, nhưng mà vợ con cùng phát tâm đến với Tam Bảo hết. Cho nên để cho ông đó đứng ra làm chủ cái cuộc lễ tiến hành xây tháp xá lợi. Còn ông kia mang tiền muôn bạc vàng đến thiệt, mà có mình ông à. Chứ không biết vợ con ông có tu không. Tại người ta nhìn cái điều đó nữa. Cho nên các vị tu phải có thân bằng quyến thuộc tu. Tu phải có pháp lữ đồng tu. Đó cũng là phát bồ đề tâm, tức là không chỉ biết tu cho chính mình mà còn phải biết đến huynh đệ, tất nhiên thân bằng quyến thuộc, cha mẹ, vợ chồng, con cháu của mình, mà còn tất cả chúng sanh. Mình cùng mong mọi mọi người đều biết tu tập như mình. Những cái câu chuyện đó đều cũng muốn nói rằng người ta cũng đã là làm những cái nghiệp mà gọi là kết oán, sát sanh hại vật là kết oán. Đó. Mình mà bị bệnh tật nhiều, tuổi thọ không dài, đời sống lao đao vất vả, bệnh về cái thân nhiều là biết kiếp trước sát sanh hại vật nhiều. Người vừa xinh đẹp, vừa có trí tuệ, vừa có tiền của là biết mình đã từng bố thí cúng dường, biết kính trọng các vị trưởng thượng. Cho nên nay được cái phước lành đó. Cái gì nó cũng từ cái nhân đời trước, nó đưa lại cho mình cái quả đời nay. Nhưng mà đôi khi chúng ta thấy đó, mình biết là không phải chỉ một kiếp trước mà quyết định, mà rất nhiều kiếp để mà nó kết lại khi cho mình nên một cái thân người như vậy, lại có nhiều cái quả trong nhiều kiếp để đưa lại. Và chúng ta tu tập tinh tấn, đôi khi mình có thể biết được một cái kiếp nào đó. Nói vậy không phải để mình ngồi mình đoán mò. Mình thấy mình thích nghe kinh điển quá, thích ngồi thiền, thích nghe Phật Pháp. Lòng mình nghe Phật Pháp là thấy an lạc, thấy hạnh phúc hơn bất cứ cái gì. Là biết mình đã gieo cái duyên đó trong chánh pháp, gieo duyên lành đó rồi. Đó. Còn có nhiều người thì chưa hẳn là có cái tâm đó, nhưng thấy huynh đệ mình tinh tấn quá, chẳng lẽ mình không, thì mình cũng đi, tức là nương cái duyên, cái phước lành chung của huynh đệ, rồi mình cũng nghe Phật Pháp. Từ từ người ta thấm 10 phần, mình thấm 1, 2, 3, 4 là từ từ tăng trưởng lên. Cho nên cái là cái nương vào trong cái công đức lành của đại chúng đó, đức chúng như hải là mình được tu tập theo. Cho bây giờ biểu là ở nhà mỗi ngày cầm sách ra đọc để hiểu được nhân quả triết học Phật giáo thì chưa chắc. Nhưng mà cùng đi tu về là thấy vui. Đó. Cùng nghe pháp thấy vui. Giờ mình buồn ngủ quá mà thấy ai cũng ngồi ngay ngắn quá, thôi mình cũng ráng mở mắt lên để nghe. Thấy chưa nào? Đó. Thì đó là do cái lực của đại chúng đã giúp mình tinh tấn. Chứ bây giờ sư mời một cụ ra, hai người mình ngồi nói chuyện, chưa chắc các vị nghe nổi. Thấy chưa nào? Thích nói chuyện này chuyện kia hơn là ngồi nghe giảng. À, thích kể chuyện con mình dạy cháu mình kia cho sư nghe hơn là thích nghe sư nói. Nhưng mà giờ ngồi như vậy, mọi người nghe, mình cũng nghe. Đó là nương vào cái đức của đại chúng như hải. Thì cái vấn đề của câu chuyện đó, để thấy rằng cái người thợ săn động kết, cái oán là cái nghiệp sát rất là lớn. Nếu không có những công đức trước đó nữa, của những đời sống trước nữa, thì có thể là kiếp này, sau khi thân hoại mạng chung, là có thể sa vào địa ngục, ngạ quỷ hoặc là súc sanh để trả cho cái nghiệp sát đó. Những cái công đức của cái kiếp trước nữa nó rất lớn, giúp cho ông được gặp Phật và khai ngộ lại, ông sực nhớ lại những căn lành của mình, rồi bỗng nhiên buông hết xuống tất cả. Nhưng mà Đức Phật khai thị thì được, còn mình khai thị được không? Vợ đắc quả Tu Đà Hoàn ngày nào cũng chú nguyện, cũng khuyên, đâu có nghe. Chứ muốn khuyên người ta, mình phải tu trước. Và mình tu mình cũng phải có một cái đạo lực mới khuyên được. Không thì người ta nói thôi im đi ông ơi. Phải chưa nào? Mà nói rất đúng, người ta không muốn nghe. Là vì không có cái lực. Mà nhìn cách của mình thì có vẻ từ bi lắm, nhưng không phải xuất phát từ cái tâm. Nhưng mà cái tu của mình là nó phải từ tâm. Tâm là chuyển hóa. Tâm là dẫn đầu các pháp. Tâm làm chủ ý tạo. Chứ không phải cái gì khác. Đề Bà Đạt Đa là một người mà suốt một cuộc đời là luôn luôn làm rầy rà cho tăng đoàn và Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật chưa bao giờ có ý định trả thù, luôn luôn tha thứ. Mà Đề Bà Đạt Đa cũng là một thái tử trong hoàng cung Quốc Thích của dòng họ Thích Ca. Đề Bà Đạt Đa đó cũng đi tu cùng một lần với Anan, Ananda, vân vân. Nhưng mà trong khi tất cả mọi người đều tu hành tinh tấn và đắc các quả vị từ Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm cho đến A La Hán, thì Đề Bà Đạt Đa rèn luyện các thần thông và chỉ muốn có một cái tâm là làm bá chủ thôi. Ông thấy mỗi một ngày những người Phật tử cư sĩ đến tinh xá đó thì đi kiếm Xá Lợi Phất, đi kiếm Mục Kiền Liên, đi kiếm A Nan, đi kiếm A Nậu Lâu Đà, vân vân. Không ai kiếm Đề Bà Đạt Đa. Ông nói quái lạ, mình cũng công tôn vương tử đi tu mà sao không ai đi kiếm mình, kiếm mấy ông kia không à? Đó là cái tâm nè, cái tâm mình có cảm hóa được người không nè. Ông tức lắm, ông nói bây giờ sao chẳng ai mà là đến với ta, cúng dường ta và đi kiếm ta, trong khi Đề Bà Đạt Đa cũng đẹp, cũng sang trọng, cũng đầy đủ những cái mà như những vị khác. Nhưng mà tại sao khi ông xuất gia rồi thì người ta lại không quý mến? Đó. Chung một cái hoàn cảnh như vậy mà người ta có người quý người không? Thì mình cũng vậy thôi. Mình cũng đi tu, tại gia xuất gia. Có người tu ai cũng thương, có người tu lâu lắm người ta mới thương. Có người tu bao nhiêu năm người ta vẫn ghét. Cái quả báo của mình chứ ở đâu ra? Phải chưa nào? Nhưng mà thay vì Đề Bà Đạt Đa cố gắng tu để mà khắc phục những cái nghiệp tiền kiếp của mình, thì bắt đầu ông ta nói ta phải có cách. Ta bắt đầu dùng mưu ma chức quỷ để mà mua chuộc làm người. Ông có thần thông nha. Trên bắt đầu ông đi kiếm, ông nhìn xem hết Phật tử đây ăn thua gì vua, ta phải đi kiếm những cái người nào mà giàu có thì là ai? A Xà Thế, con của vua Tần Bà Sa La. Thì lúc đó A Xà Thế chỉ là hoàng tử mà về sau này sẽ là kế nghiệp vua cha, thì chưa có làm vua vì cha Tần Bà Sa La vẫn còn sống, Bimbisara đó. Ông mới là biến thành một, ông không mặc lại sắc phục của tỳ kheo Đề Bà Đạt Đa đó, thành một chàng trai lực lưỡng, trên cổ quấn một con rắn, hai vai hai con rắn, dưới chân là những con rắn, bắt đầu là tự nhiên vút một cái trên trời, biến một cái là dùng cái thần thông ngồi lên chân của thái tử A-xà-thế. Những rắn rết đầy người hết. A-xà-thế kinh hoàng giật mình, ông là ai thế? Thì cái người mang rắn mỉm cười nói, ta là Tỳ Kheo Đề Bà Đạt Đa đây. Sau câu nói đó thì Đề Bà Đạt Đa hiện nguyên hình là một vị tăng của Đức Phật. A-xà-thế thấy thần thông ông này quá quảng đại như vậy thì quỳ xuống đảnh lễ và cúng dường. Một vương tôn công tử, con của vua, cho nên cúng dường không thiếu thứ gì. Nhưng mà có vừa lòng Đề Bà Đạt Đa đâu, ông còn muốn hơn Phật kia, mới bày với A-xà-thế. Này A-xà-thế, kiếp người có bao nhiêu đâu mà ông ngồi chờ cha chết, ông phải giết cha để lên ngôi. Đó, thấy kẻ ma quỷ nó bày như vậy. A-xà-thế thấy nghe là cái tâm của ông là cái gì cũng do nghiệp tiền khiên. Giữa A-xà-thế và vua cha có cái nghiệp với nhau, cho nên vừa nghe Đề Bà Đạt Đa khuyên là ông đã đồng ý rồi. Nói còn ông thì làm gì? Ta thì ta phải tìm cách hại Phật để ta làm giáo chủ tăng đoàn, ta phải làm Phật. Mà Phật là vị giác ngộ, không phải bằng cái gì mà làm Phật được. Cũng như phước báo hay tình thương yêu cũng do sự tu tập của mỗi con người, chứ không phải bằng cái gì để mua những cái đó. Cho nên ông mới nói A-xà-thế thì giết cha lên ngôi, còn ta sẽ giết Phật để làm Phật. Thế bắt đầu hai người lại trở thành một phe với nhau. Và A-xà-thế đã mới tìm cách là hành hình tống cha vào ngục và lên ngôi. Mặc cho hoàng hậu là mẹ của mình khóc than năn nỉ, nhưng A-xà-thế là Ajatasattu không đồng ý. Và thật sự giữa Tần Bà Sa La và A-xà-thế có quả báo ân oán giang hồ, là do vua Tần Bà Sa La mong muốn có con để kế nghiệp, mà hoàng hậu chẳng có chịu có con trai, cho nên mới đi cầu tự lên núi. Thì một vị đạo sĩ sẽ làm con của vua Tần Bà Sa La, nhưng mà phải cho cái vị đó tu mãn kiếp rồi sẽ thụ thai vào trong bụng của bà hoàng hậu. Nhưng mà vua Tần Bà Sa La không chịu đựng nổi, là chờ cho cái ông đạo sĩ đó tu chết rồi là vào bụng của vợ mà giết. Giết ông đạo sĩ sớm để cho ông đầu thai vô làm con mình sớm. Vì vậy cái thai hoài thai trong bụng hoàng hậu đã là một cái kết ân oán rồi. Kết oán rồi. Do giết đạo sĩ chết sớm, chết trước khi cái số phần của ông đã hết, cho nên hận. Vào trong bụng hoàng hậu mà hận. Đó. Cho nên khi hoàng hậu mang thai, A-xà-thế thì rất là mang bệnh, mà hỏi muốn ăn cái gì nó chỉ thèm uống máu của hoàng thượng thôi. Đó là do là nó kết oán ở trong bụng á, cho nên muốn giết cha chồng rồi. Nhưng mà là vợ rất là hiền, cho nên bảo là thiếp thần thiếp đâu mà nói thì là xin là hoàng thượng đừng có giận. Thì hoàng thượng rất thương, cắt máu ra cho hoàng hậu uống, rồi lúc đó mới bớt hành. Tức là cái thai nó đòi hỏi như vậy đó. Cho nên khi lớn lên thì tự nhiên Đề Bà Đạt Đa chỉ cần châm một cái ngòi thôi thì đồng ý là A-xà-thế muốn giết cha lên. Nó là cái gì, nó không phải là do nhân quả hết. Rồi thì A-xà-thế mới đầy cha vào trong ngục tối để bỏ đói bỏ khát, không được ăn uống, và cắt những vết thương trên mình, chà sát muối để đau đớn. Tức là giết thì không giết mà hành hạ cho đến chết. Nhưng mà Tần Bà Sa La là một người đã giác ngộ và cũng đắc quả Tu Đà Hoàn rồi, cho nên ở trong ngục tối ông chỉ ngồi thiền tưởng nhớ đến Phật. Vì vậy bây giờ đến Ấn Độ mà đến thăm Linh Thú Sơn đó, thì khi từ Linh Thú đi xuống không xa chúng ta sẽ có một cái ngục thất. Còn một cái ngục thất nơi mà A-xà-thế giam vua cha Tần Bà Sa La, cái tường rất dày bằng đá bây giờ vẫn còn. Hơn 2.500 năm cái ngục thất đó vẫn còn. Và từ ngục thất đó nhìn lên thì thấy hương thất của Đức Phật. Tức là cái ngục thất nó làm ngay ở dưới trên núi không xa cái núi Linh Thú. Cho nên ở dưới nó nhìn lên thì thấy cái hương thất của Phật, nơi Đức Phật đi ra vào kinh hành ở đó. Và những lúc đau đớn như vậy đó thì vua Tần Bà Sa La chỉ là lết ra cái cửa của cái cửa ngục đó mà nhìn lên hương thất của Đức Phật, quên đi những sự đau đớn. Rồi hoàng hậu thương vua quá, mới là tráp tất cả những mật ong đó, những cái thức ăn lên trên cái người của mình rồi mặc. Tại vì đi vào thăm là không được mang gì hết, để cho vua cha phải chết đói mà. Cho nên hoàng hậu phải tráp mật ong vào trong tay, trong chân, rồi mặc quần áo vào, rồi vô trong đó mới là kéo cái mật ong xuống đưa cho vua ăn cho đỡ đói. Nhưng mà rồi Á Xà Thế biết được rồi là cấm hoàng hậu vào thăm luôn. Và cuối cùng là cha đã chết vừa đói, vừa khát, vừa đau đớn. Nhưng trước khi ngài chết thì ngài chỉ nói một câu: The Buddha and the Dharma, Đức Phật và Giáo Pháp. Tại sao lại nói câu đó trước khi chết mà không nói về cái ngôi vua, không nói về tài sản, không nói về hoàng hậu? Là bởi vì nhờ có Đức Phật và nhờ có Giáo Pháp mà trong khi thân thể bị hoành hành như vậy, bị con cướp ngôi như vậy, ông vẫn bình thản và biết đó là nhân quả. Và ông vẫn được an lạc, và đó là nhờ giáo pháp của Đức Như Lai. Chứ không phải chết trong sự là tiếc nuối, chết trong sự oán hận. Cho nên hoàn toàn hỷ xả tha thứ cho A Xà Thế để ra đi. Trước khi ra đi chỉ nói như vậy và nhắm mắt. A Xà Thế sau này được Đức Phật giáo hóa, mới chuyển mê khai ngộ, mới là ân hận và trở thành một người hộ đạo, hộ chánh pháp. Một trong những người đã kết tập, lo cho cuộc kết tập kinh điển lần thứ ba, đó là A Xà Thế. Chúng ta biết khi Đức Phật còn tại thế thì không có viết chép kinh điển, chỉ giảng thôi. Sau khi ngài mất rồi đó thì là kết tập kinh điển bằng trí tuệ của các bậc A-la-hán. Mà người mà được nghe kinh điển nhiều nhất đó là A Nan, bởi vì là thị giả của Đức Phật và là đa văn đệ nhất và nhớ hết. Cho nên A Nan thì là trùng tuyên lại lời kinh, tức là lời giảng. Còn U Ba Ly là trùng tuyên về luật, rồi các vị đó mới là nhớ lại. 100 ngày sau khi Đức Phật một mất á, thì là kết tập kinh điển lần thứ nhất. Rồi sau đó kết tập kinh điển lần thứ hai, 100 năm sau. Rồi kết tập kinh điển lần thứ ba, rồi những lần sau này mới là ghi chép lại. Còn những lần đầu là cứ trùng tuyên, người này nói, người kia lặp đi lặp lại để nhớ lại những lời Phật dạy để tu tập trong kinh, luật, rồi sau này có luận. Thì A Xà Thế là một trong những người đã đứng ra để mà hộ đạo cho kỳ kết tập kinh điển. Tức là bao nhiêu vị thánh tăng là ông ủng hộ, cúng dường, lo lắng cho những kỳ kết tập kinh điển đó. Giống như bây giờ các vị mà ủng hộ trong những cái hội nghị Phật giáo hay những cái lễ lớn, các vị đứng ra để mà ủng hộ vậy đó. Thì cái vị A Xà Thế này là ngoại hộ lo hết toàn bộ. Và để mà chuộc lỗi lầm của mình, đã đày đọa vua cha và giết cha. Nếu mà không gặp Đức Phật thì sao? Ông chết đi cũng vẫn mang một cái hận với cha. Rồi nếu mà Bimbisara vua mà không gặp Phật thì chết đi mà mang một nỗi hận với con đã giết mình, thì là ân oán cứ là chất chồng không bao giờ có thể hết. Nhưng nhờ giáo pháp của Đức Phật, nhờ ánh sáng chân lý của ngài, mà người ta biết rằng cái gì cũng do nhân quả hết. Vì vậy thấy hỷ xả tha thứ cho nhau. Thì nói về Đề Bà Đạt Đa cũng vậy. Sau khi hại cho A Xà Thế giết cha thì bản thân ông bắt đầu hại Phật. Ông cho những cái người mà Phật tử đó đến để mà giết Phật. Thì 4 người đến giết Phật, cuối cùng 4 người đến gặp Phật xong đều đắc quả Tu Đà Hoàn hết. Tính giết mà nghe Phật thuyết pháp hồi đắc đạo hết trơn, coi như thất bại. Rồi ông làm sao nữa? Ông tức quá, ông nhầm lúc Phật đi kinh hành ở dưới chân núi, ông lăn đá từ trên xuống làm cho Phật phải chết. Nhưng mà đá chỉ là làm vết ở chân Phật bị một cái vết thương nhỏ, và Kỳ Bà chăm sóc cho Phật lành lại. Rồi là chưa hết, ông thấy cũng chưa hại được Phật thì ông đẩy con voi điên để cho nó quấn, nó giày xéo Phật cho chết. Nhưng con voi điên khi đến gần Phật thì cái lòng từ của ngài đó lại làm cảm hóa được con voi điên, và nó phủ phục xuống dưới chân ngài. Mình mà gặp cọp mình chạy chết đi, đúng không nào? Đó. Còn đây tất cả những con thú dữ khi mà gặp Phật thì quỳ dưới chân ngài hết. Đề Bà Đạt Đa muốn làm gì cũng thất bại. Nhưng mà sau khi vua Tần Bà Sa La bị chết, rồi là Đức Phật bị hại liên tiếp như vậy một cách lộ liễu, nhất là khi mà con voi điên nó ra để mà tính mà hại Phật, thì tất cả dân làng đều phẫn nộ Đề Bà Đạt Đa và nguyền rủa. Mà nguyền rủa riết rồi Đề Bà Đạt Đa cũng sống không có yên, cho nên bệnh. Đó, chúng ta sống mà để người ta nguyền rủa riết là mình cũng tai hại. Người ta ghét quá người ta mới nguyền rủa mình. Thì có hai cách, một, hai nguyên nhân. Một là cái quả, cái nguyên nhân mình gieo những cái gì trong kiếp trước này, người ta phải nguyền rủa để trả lại. Hai là mình làm những cái chuyện gì đó người ta không thể chấp nhận được, người ta nguyền rủa mình. Thì cái nguyền rủa cũng phải có nguyên nhân. Còn cái nói đời người ta ganh tị, người ta nguyền rủa tôi là một phần thôi, mà phải có mình trong đó. Cho nên Đề Bà Đạt Đa bị nguyền rủa, mà rồi cũng không còn cách gì ngóc đầu lên. Vào trong tăng đoàn thì không ai yêu thương, đi ra ngoài dân chúng không ai cúng dường. Sao thế, bỏ luôn, giết cha rồi sau ân hận biết mình đã kết bạn xấu với Đề Bà Đạt Đa. Rồi thế Đề Bà Đạt Đa làm toàn những chuyện phi pháp đó, rồi phá hoại tăng đoàn, đưa ra những yêu sách nếu Đức Phật không nghe thì bỏ đi, từ đây sẽ không bao giờ Bồ Tát cùng với Phật và tăng đoàn nếu Phật không chấp nhận những điều kiện sau đây, 1, 2, 3, 4 vân vân. Tức là ông nói một trong những điều là tăng đoàn chỉ ở mãi trong rừng chứ không được đi đâu hết. Là một trong những điều mà Đề Bà Đạt Đa đưa ra để chứng tỏ là mình là tu cao hơn Phật. Thì Phật lại trả lời là chư tăng muốn ở trong rừng thì ở, muốn ra làng xóm thì ra. Đức Phật trả lời như vậy, ông rất tức. Thế là ông tập hợp một cái nhóm mà chưa hiểu biết ra riêng, là tăng đoàn chia rẽ từ lúc đó. Hại Phật, chia rẽ tăng đoàn, cho nên tội rất là to lớn. Rồi sau đó tất cả mọi người đều nguyên rủa và Đề Bà Đạt Đa không thể sống yên. Tu thì không có chánh pháp soi đường, sống thì không ai yêu thương tin tưởng, sống không nổi. Cho nên sư bà có dạy sư cô Hương Nhũ một điều rằng con sống trong đại chúng tất nhiên phải có người ghét kẻ thương, nhưng mà người ghét nhiều quá là con phải biết rằng quả báo xấu, phải tu nhiều. Nếu mà hết 3/4 mà ghét là con biết sắp hết phước rồi đó, mà 100% ghét là biết hết tu được. Nói nghiêm chỉnh luôn, Đề Bà Đạt Đa lúc đó là chắc 99% rồi, còn một vài người đệ tử của ông thôi. Cho nên không thể nào tu học và không thể ở yên được ở đâu. Và cuối cùng thì sao? Vẫn thấy Đức Phật từ bi tha thứ, chẳng nói gì, chẳng trả thù, chẳng tìm người nói xấu, chẳng gì hết. Đức Phật vẫn bình thường tu tập hoằng pháp lợi sanh. Thì Đề Bà Đạt Đa mới ân hận và bệnh rất nặng, lúc đi không được nữa thì nằm liệt một chỗ, mới mòm muốn xin những người, các vị tăng khác khiêng mình đến cái chỗ vườn ông Cấp Cô Độc để mà đảnh lễ sám hối với Phật. Nhưng mà lúc đó thì Phật nói rằng Đề Bà Đạt Đa đã phạm vào tội nghịch ác, tội ác, cho không thể nào gặp lại ta được, không bao giờ gặp được ta nữa. Nhưng mà người ta nói Đề Bà Đạt Đa vẫn đang tiến đến vườn ông Cấp Cô Độc, tức là kỳ viên tinh xá, thì ngài Đức Phật đang ở đó thì sẽ gặp. Nhưng Đức Phật nói sẽ không gặp ta. Thì ông vẫn cho người ta khiêng vào, bằng mọi cách phải được lạy sám hối Phật trước khi ông chết. Ông bệnh nặng lắm rồi. Nhưng mà khi khiêng cái Đề Bà Đạt Đa vào trong tới kỳ viên tinh xá rồi đó, đặt ông xuống, thì chưa có tìm được chỗ Đức Phật, thì theo như là truyền thuyết để lại, sử ký của Phật để lại đó, thì đất nứt ra làm hai, thì bắt đầu Đề Bà Đạt Đa mới là lọt vào trong cái kẽ đó, xong nó lún lần, nó cắt lên đến ngang tới cổ. Thì khi chỉ còn là cái phần đầu trên thôi đó, thì Đề Bà Đạt Đa vẫn nói được những lời là ca ngợi Đức Thế Tôn. Tức là một đời ta hại Phật, nhưng lòng từ của Ngài đã cảm hóa ta, tha thứ cho ta như đã từng cảm hóa, giáo hóa Angulimala là vô não. Cái Đức Phật là một đấng giác ngộ từ bi, ông ca ngợi, tán thán Đức Phật và nói lên lòng ăn năn sám hối. Nhưng không còn kịp nữa, tội quá lớn, sám hối không còn kịp. Đức Phật đã tuyên bố rồi là không còn được gặp ta. Thì Đề Bà Đạt Đa phải chết. Và khi các vị tăng hỏi là bây giờ Đề Bà Đạt Đa đang ở đâu, Đức Phật nói đang chịu khổ trong ngục A Tỳ. Vậy đó mà Đức Phật vẫn chú nguyện trải qua bao nhiêu trăm ngàn đại kiếp đó, thì Đề Bà Đạt Đa cũng sẽ tu tập thành Phật Bích Chi Phật, một vị độc giác Phật trong đời vị lai. Tức là không cho mày chết luôn, bây giờ phải chịu cái quả báo đã gieo tạo, Nhưng Đức Phật với lòng từ vẫn chú nguyện cho Đề Bà Đạt Đa rồi sẽ thành Phật. Bích Chi Phật, tức là Độc Giác Phật, là một vị một mình tu hành thành Phật. Không có tu ở trong tăng chúng, chỉ một mình giác ngộ các cái lý tứ đế, thập nhị nhân duyên, tự tu tập rồi thành Phật, là Bích Chi Phật hay là Độc Giác Phật. Vẫn chú nguyện cho Ngài Đề Bà Đạt Đa như vậy. Tức là cái tâm từ của Phật không bao giờ bỏ cho dù một kẻ đã từng hại mình, giết mình và phá hoại chia rẽ cả tăng đoàn. Thì cái tâm từ của Đức Phật như vậy mới cảm hóa được Đề Bà Đạt Đa, cảm hóa được vô não. Nhưng tiếc thay là Đề Bà Đạt Đa ăn năn quá trễ nên không còn kịp. Chứ những lần mà hại Phật là Phật đều nhắc nhở để cho ông thức tỉnh quay trở về, nhưng ông không chịu quay về, cứ tiếp tục tạo nghiệp, tạo ác, rồi cuối cùng phải chết trong A Tỳ. Thì chúng ta thấy những người gieo những cái chuyện mà đau đớn, những cái chuyện mà hại mình, rồi nói xấu, rồi vu khống, rồi vân vân, rồi cho đến giết mình như vậy. Mà như cái chuyện Đề Bà Đạt Đa đối với Phật mà Phật còn từ bi và hỷ xả. Cho nên những cái chuyện mà người ta đem điều trái ý nghịch lòng cho mình cũng tập tha thứ, hỷ xả, từ bi. Chứ mình chỉ từ bi với người mình thương à. Đó. Chỉ cần từ bi với người khó thương thì không thể được. Cho nên các vị thầy mới dạy là hãy ráng thương kẻ nghịch lòng. Thương được những vị đó chứng tỏ là cái trình độ tu tập của mình đã lên cao. Hồi trưa sư giảng xong, một cô ở trong đạo tràng nói: thưa sư, hôm nay con học cô một điều là nhất định không có giật để trong bụng nữa. Ta đúng rồi, để trong bụng cái bụng nó bự ra phải không? Đó. Thế cái nỗi buồn nó cứ lớn lên dần thì phiền não lớn lên dần. Mà cái người mà mình ghét chưa biết ta biết không hay không. Người ta cứ như vậy thôi, ta cứ phây phây vậy thôi. Mình ghét, mình buồn, cái mình đau, mình khổ, cái mình già, mình chết. Còn có người ta biết ta chọc tức cho mình thêm nữa, mình chết nữa. Chỉ bằng thôi, hỷ xả không có gì hết. Buông xả, nhẹ nhàng. Mà cái người tha thứ được, cái người hỷ xả được, chứng tỏ là một người có trí tuệ chứ không phải không. Tại vì sao? Cái người mà không tha thứ được á, là thường là phải nói nó sai, mình đúng nè, mình thế này, mình thế nghĩa là chấp cái ngã của mình lớn lắm. Mình tha thứ được tức là mình đã bỏ xả, bỏ bản ngã rất nhiều. Cái bản ngã các vị đừng có nghĩ là phải tự cao tự đại, tự khen mình mới là bản ngã. Mà tha thứ người tức là các vị cũng học hạnh vô ngã rồi. Tức là ta làm chuyện này chuyện kia không vừa ý mình, nhưng mà mình cũng thấy thì mình cũng gieo nhiều nghiệp xấu, người ta mới đối xử với mình thế này thế kia, cũng coi như không có. Xả ly hết, buông xả hết. Như vậy là mình phải có lực mình mới xả được. Còn không thì cũng phải bực một hồi, bực một ngày, một tháng, có người một năm, có người để mấy năm. Còn mình xả càng nhanh, mình càng khỏe. Còn nếu mình để một năm thì bụng mình bự một năm, phải không nào? Đó. Tại sao mình không xả lẹ lẹ đi, cho mình nhẹ nhàng, thanh thản, đi đứng thơ thới. Thầy giao nhiệm vụ, chú này đi với chú này làm cho thầy. Thôi thầy, thầy đừng giao với người đó. Con kỵ cái người đó mà sao thầy giao như vậy? Đó. Thầy giao, và A-di-đà Phật làm. Và khi làm như vậy thì là thật lòng vui vẻ để hoàn thành cái Phật sự đó, cũng là một cách để hóa giải những cái gì mà nó bức bách giữa hai người. Còn mình càng mình kỵ nhau, mình càng tránh thì là nó cứ còn hoài. Cũng có những cách người ta đang thương mà thành oán là mình cứ kể hoài. Ông nhớ nha, tôi cho ông mượn đó nha, nhờ tôi đó nha, gặp cứ nói hoài, người ta cũng sợ mình. Cho nên giúp thì cũng bỏ luôn. Giúp thì cũng như bỏ, tại vì sao? Thi ân và bất cầu báo. Luận Bảo Vương Tam Muội đã từng dạy như vậy. Thi ân thì đừng cầu mong đáp trả. Vì thi ân mà mong đáp trả là thi ân mà ý có mưu tính. Thành ra giảm cái công đức xuống. Thành giúp thì cứ giúp thôi, khỏi cầu mong đáp trả. Mà trong Kinh Kim Cang thì Đức Phật cũng từng dạy về cái vấn đề mà bố thí. Là mình cho đó, mình ban ra đó. Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Không có trụ vào đâu để mà làm cái việc đó, phước đức nó lớn lắm. Còn làm đi rồi nữa nó giúp lại mình chuyện kia, lại cái chuyện khác nữa. Thấy chưa nào? Làm để mong bánh ít đi, bánh quy lại đó, thì nó vẫn có phước, nhưng mà nó một phần thôi. Còn làm là làm, thì đến cái việc của mình sẽ có người khác làm, chứ không cần cái ông đó, bà đó. Hễ Hãy để cho tâm mình rộng mở, thênh thang, thoải mái. Khi mình tha thứ cho người rồi đó, tức là mình biết người ta có lỗi mà vẫn tha thứ, thì người ta phải biết chứ sao không? Chứ sao người ta không biết? Mà nơi mình á là còn có một tấm lòng. Còn người ta làm chuyện gọi là sao gây oán với mình á, thì mình phải báo oán lại chứ gì. Thì báo oán xong rồi thì mình thích thú lắm, nhưng mà tấm lòng thì không còn nữa. Đâu còn tấm lòng nữa đâu, phải không nào? Đó. Trịnh Công Sơn có cái bài hát là gì? Hãy để cho gió cuốn đi. Hãy để gió cuốn đi. Mà còn lại là một tấm lòng. Cái gì cũng để cho gió cuốn đi hết đi, còn lại tấm lòng. Đôi khi những nhạc sĩ mà người ta nói những điều đó mình cũng học chứ. Triết học Phật giáo không? Cũng như Trịnh Công Sơn nói, đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng. Trong bài Một Cõi Đi Về, ông có nói câu đó. Hồi xưa còn nhỏ, cô Hương Nhũ cũng biết hát cái bài đó. Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng là cái gì? Bây giờ lớn lên mới hiểu. Người ta muốn mình tha thứ mà mình không chịu. Người ta muốn bằng cặp mắt chứ người ta không nói được. Người ta nhìn mình là tha thứ đi. Nhưng mà không, để đó. Trên đôi tay nhân gian chưa có từng độ lượng. Mình muốn quay về cái đường ngay nẻo thẳng mà không tạo điều kiện cho mình quay về. Thôi đừng chơi với nó. Nó từng tạo những nghiệp rất là xấu, đừng kết thân với nó. Cho nên cuối cùng vẫn một thân một mình lủi thủi trong đường tối. Thành đôi tay nhân gian đâu có độ lượng với những người xấu đâu. Mà độ lượng với người tốt không, sao gọi là từ bi được. Nhưng mình xem sức mình, mình độ được thì mình cùng một nhóm thiện hữu tri thức là độ được. Còn một người thì đừng có vô, phải không nào? Một người vô là nó lẹt kéo mình sao? Còn một nhóm là được. Đó, mình giúp người ta với, mình lôi người ta với. Hồi đó có cái bài Vết Thù Hằn Trên Lưng Ngựa Hoang. Ngựa hoang về tới bến sông rồi, thảm cỏ tình yêu dưới chân mình. Ngựa hoang muốn về tắm sông nhẫn nhục, dòng sông mơ màng mát trong êm đềm. Ngựa hoang muốn quên thù oán xưa, từ nơi tối tăm về miền tươi sáng. Con ngựa hoang này cũng là dẫm nát tơi bời rồi, cũng làm biết bao nhiêu chuyện rồi. Gì ở tướng cướp Bạch Hải Đường đó. Biết bao nhiêu là tội ác rồi. Nhưng mà cũng có lúc người ta muốn quay về, cho nên đã về tới bến sông rồi. Đó. Thảm cỏ tình bình yên dưới chân mình, và ngựa hoang muốn về tắm sông nhẫn nhục, tức là không muốn gây cái gì nữa. Trước là ai đụng vô là làm lại đó, bây giờ nhẫn nhục. Dòng sông nhẫn nhục thì sao? Mơ màng mát trong êm đềm. Ngựa hoang muốn quên thù oán xưa, từ nơi tối tăm về miền tươi sáng. Nhưng mà sao? Nhưng đời làm ngựa hoang chết gục, và trên lưng nó hỡi ôi còn nguyên vẹn những vết thù. Tức là đâu có cho nó trở về. Nó muốn về mà ta không cho. Không, nó là kẻ cướp, phải giết. Nó là kẻ cướp, nó phải đi trong con đường đó thôi. Một là chết, hai là cướp, vậy thôi. Chứ không cho nó hoàn lương, không có cơ hội cho nó trở về. Hồi đó nghe hát thì cũng nghe nghe vậy thôi, nghĩ nhạc vớ vẩn. Đôi khi đó nó có những cái tâm tư, cái tâm sự của những con người có thật trong cuộc đời. Hay đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng đó, là mình cũng vậy nè. Mình chẳng có độ lượng với ai hết, mà mình muốn ai cũng phải độ lượng với mình. Mà độ lượng chứ đâu phải dễ đâu. Tha thứ phải có trí tuệ, tha thứ phải bỏ cái bản ngã mình mới tha thứ được. Khi mình tha thứ, mình phải nghĩ mình cũng có lúc mình đã từng lầm lỗi như vậy. Giờ các em đó, nó theo mình, nó tu học, nó thích chơi hơn thích tụng kinh, thích chơi hơn thích nghe Phật Pháp. Thì mình cũng phải ráng nhớ lại hồi nhỏ, chắc mình cũng như vậy, cũng làm biếng, cũng này cũng kia, cũng là tu cho sư bà coi rồi này nọ, còn không có sư bà thì chơi rồi này. Mình thấy vậy, nhớ lại những cái mình để tha thứ cho nó một chút. Đó. Thế mình cũng nghĩ rằng mình cũng từng là một cái người có những cái lỗi lầm đó. Hoặc cho dù mình tốt đi chăng nữa thì mình nghĩ rằng con người ai cũng có những khiếm khuyết. Mình có cái lỗi này, người ta có lỗi kia, chứ không ai là nhân vô thập toàn mà. Nghĩ như vậy thì mình tha thứ được cho người. Và khi mình có lỗi lầm, người ta cũng sẽ tha thứ cho mình dễ dàng. Còn mình hay bắt lỗi, mình hay khó chịu, thì mình thuộc lại cái người khó tánh, khó chịu. Thì đụng tới người đó, ta nói cái bà khó chịu lắm á, thấy chưa nào. Thì mình lỡ làm cái gì là người ta tính vô thêm liền, chứ không có ta tha thứ cho mình đâu. Thì vốn mình đã hay bắt lỗi người, thì đến khi mình cũng sẽ bị người ta bắt lỗi mình. Tại tiền thôi, chứ không có gì mà xa. Mình luôn luôn phải nhìn lại, không phải là mình hối tiếc quá khứ, nhưng mình nhìn lại bản thân để biết rằng mình cũng phải đi qua những giai đoạn nào đó. Cũng có những giai đoạn chưa biết gì, rồi biết một chút, rồi biết nhiều hơn. Thì người ta cũng vậy. Có một cái vị tổ, không biết có phải là vị tổ thứ 24 không, khi mà bị cái vị vua đó giết đi rồi đó, thì trước khi chết, cái vị tổ nói rằng kiếp sau trở lại, khi mà tôi đắc đạo, thì tôi người mà độ đầu tiên, tôi sẽ độ bệ hạ đầu tiên. Bệ hạ là người giết cái vị tổ đó, nhưng mà ông nói là ông đắc đạo là sẽ độ cái vị vua đầu tiên, chứ không phải độ cha, độ mẹ, độ vợ, độ con mình, mà độ cái người giết mình đầu tiên. Tức là trình độ tu tập của vị tổ là như vậy. Thương những kẻ là vô minh, thương những kẻ là nhiều tham sân, nhiều tội ác, phải giáo hóa để độ họ. Còn mình làm gì chứ phải nghĩ tới quyến thuộc mình trước, mà nhiều khi độ không được chứ, chứ phải được đâu. Đó. Cho nên nói thì nói, mà Đức Phật cũng có dạy trong cái kinh Người Biết Sống Một Mình, nếu như mình gần bạn ác mà không có cảm hóa giáo hóa được, thì cứ tu tập với thiện hữu tri thức, hoặc sống một mình, có đủ đạo lực rồi thì hãy giáo hóa những kẻ ác, như Đức Phật giáo hóa vô não vậy. Còn mình á, biết chút đỉnh rồi mình thuyết giảng, mình dạy người ta mà mình chưa xong, là người ta làm lại mình, ta nạt lại mình phiền não. Cho nên mình tu á, mình có huynh đệ, mình nói anh A anh B đó còn cái đó cái nọ đó, bữa nào mấy anh em mình góp ý cho ảnh, mà góp ý sao cho vui á nha, đang nói chuyện vui cái mình góp ý cho ảnh, mình phải bàn nhau để góp ý có kết quả. Đây không, bữa nào tôi mời anh nói chuyện một bữa nha, đó là thấy căng thẳng rồi, tôi nói cho anh biết nha, tôi lâu lắm rồi tôi không muốn nói, là nay tôi phải nói, bắt đầu này kia, nó là người kia cảm thấy tự ái. Cái lỗi lầm đó là cái chuyện khó mà nói trước mặt đại chúng. Người tu á là phải sám hối, nói trước đại chúng cho mau hết tội. Nhưng mà đối với chúng ta thì đừng có mắng xa xả người ta. Nói riêng, nếu quả là muốn góp ý thì người ta nghe liền. Còn đây mình làm trước mặt vậy, ta xấu hổ, ta đâu đủ trình độ để mà người ta chịu được. Còn người tu phải chịu, người tập tu phải chịu người ta nói trước mặt đại chúng. Thay vì xấu hổ thì bản ngã mất đi một chút, thay vì ca ngợi thì người ta chà đạp mình chút, có sao không, có bị gì không, không bị gì hết, thế là ngon lành. Hoặc khóc một chút là bình thường, phải chưa. Còn không cho ai đụng tới mình á là biết trình độ tu tập còn vừa lắm, trung bình lắm, phải chưa nào, không nỡ nó yếu kém, thế là bản ngã mình lớn. Khen thì được chứ chê đừng có chê tới tôi, ca ngợi thì được chứ đừng có góp ý, phải chưa nào. Thầy không nói tôi thôi chứ bắt gì ông nói tôi. Nhưng chúng ta đừng quên, góp ý phải đó là thầy ta, khen ta phải là bạn ta. Chứ thường thường mà hai người bạn mà bạn mình làm được việc chung ít có khen lắm, gan chẳng có nói đâu. Nhưng mà biết khen cái phải đó, anh làm việc đó tôi tán thán công đức anh lắm, dù tôi làm không được, đó là người bạn. Còn đó là bạn mình mà góp ý chuyện phải thì đó là thầy. Chứ đừng có nổi nóng. Tôi góp ý thật lòng với anh nha, anh cái gì cũng được hết á, nhưng mà cái đó anh chưa được, anh không có tinh tấn lắm, anh siêng công quả mà anh lười tụng kinh ngồi thiền, thì mình phải mô Phật chứ sao mình lại không chịu. Đó. Góp ý phải là thầy ta, nhưng mà khen phải là bạn ta. Mình ít có chịu có khen lắm, mình ít buông lời khen lắm, chê thì sẵn sàng. Cái người kia khen cái cô đó, ôi trời ơi tuyệt vời, cúng dường là coi như là vô quái ngại. Bà đó mà này kia nó tắt vô chê liền, không thích ai khen, người khen mình thì được. À, cho nên mình không là bạn tốt của ai hết, mà khen giả bộ thì cũng phải là bạn, khen đúng mới là bạn. Còn người đó chả có giỏi chuyện đó, nói ông giỏi quá mà thiệt sự chẳng giỏi gì hết, khen để lấy lòng thì đó là bạn xấu. Khen cho phải mới là bạn, mà chê cho trúng mới là thầy. Còn bạn không làm được cái chuyện tích sự gì hết, nhưng mình khen để làm chi? Để cho nó xấu tiếp đi, cho mình tốt thôi. Thế tu vừa vừa thôi ông kệ, về trời chơi được rồi, tu thì nó đủ rồi. Mà mình thì tu quá trời luôn. Đó. Cái đó đâu phải bạn, đâu phải bạn tốt đó. Tôi thấy ông vậy là được rồi. Đó không phải bạn tốt. Anh em mình tới đó là cũng được rồi, nhưng mà mình phải cố gắng cái gì. Đó, ví dụ như vậy. Chị cái đó được, nhưng mà cái kia chưa được. Thì mình phải nói riêng với nhau. Còn trong đại chúng mà như vậy là phê bình rồi xây dựng này kia nọ, là những người xuất gia là phải có cái nếp đó. Xây dựng trước mặt đại chúng để những người khác cũng góp, rút ý kiến, cũng rút kinh nghiệm tu học. Mà mình không có biết xấu hổ, mình không có hổ thẹn. Mình biết đó là lỗi của mình để sám hối. Bồ Tát là tự mình, là cái ngày đó là nói lỗi mình, và mình công nhận đó lỗi mình để sám hối. Và mình, người ta thấy có lỗi xin chỉ lỗi cho tôi. Đó. Người tu là xin hãy chỉ lỗi cho tôi. Nhưng mà đôi khi, nhiều khi nó là hình thức. Nếu ta chỉ ra là mệt á. Còn cứ im im vậy thôi, giờ gọi là bằng mặt mà không bằng lòng. Chỉ bằng chúng ta dẫn nhau ra một cái chỗ chỉ có hai người thôi, chúng ta nói nhỏ với nhau. Phải không nào? Tôi thật lòng tôi nói chị giận tôi thì tôi cũng, chị cũng bỏ qua. Tôi thật lòng tôi quý chị, tôi góp ý chị cái chuyện đó. Thấy vui vẻ vô cùng. Nhưng mà không, để trong bụng. Bây giờ tìm một người thứ ba để thầm thì. Thấy chưa nào? Rồi người kia cũng kêu một người thứ ba để thì thầm. Đó. Thế như vậy mình cũng là tu, nhưng mà cũng còn phiền não trong đó. Nó có phe trọng á. Chúng ta góp ý. Nhưng mà chúng ta phải biết là cái gì nó cũng có nhân duyên. Phải lựa cái người nói nghe, mình mới cử cái người đó nói. Chứ mình đừng có gọi là sao? Là nung nổi. Mình phải biết cái người đó có thể nói được, khuyên được. Thì mình cử người đó khuyên bạn. Còn mình cũng mới tập tu thôi, mình cũng non nớt thôi thì lo tu. Thấy chưa nào? Tu trước đi, chứ đừng có lo nói. Cái gì nói rất thật lòng, mà ta hay nói thuốc đắng giả thật, lời thật mất lòng. Các vị đừng có giận, phải không nào? Nói thiệt. Cho nên mình muốn xây dựng nhau, giúp đỡ nhau, thì phải cách nào người đó không giận hơn. Còn trong nhà tu thì phải miễn cái chuyện giận ạ. Giận là anh tu kém, anh giận rắn chịu. Còn tôi nói thiệt lòng, anh như vậy là không được. Còn những người cư sĩ mới tập tu là phải có phương tiện. Để từ từ, người ta hiểu, người ta sửa, rồi từ từ, ta vui, người ta đến với đạo, ta đi lên. Còn mới vô làm xối xả, ta biến mất luôn. Thấy chưa nào? Đó. Cho nên cái gì cũng vậy. Cái phương tiện là cái rất quý. Tùy duyên mà, bất biến. Không phải mình vui vẻ là mình đồng ý với người ta hết. Có đúng duyên, đúng thời, đúng lúc sẽ nói. Mà không có gì quý bằng nói đúng thời, đúng lúc. Cái chuyện nói không đúng thời cũng kết oán nữa đó. Chuyện không có đáng gì hết trơn mà thành ra kết oán. Đang có đông người cái. Ông qua nhớ nhà mượn tôi tiền đó nha. Tính mình quê với mọi người. Đáng mang ơn cái thành kết oán. Đúng chưa nào? Đang trả cho mượn có mấy đồng bạc, la lên trước mặt mọi người. Giờ kiếm đồng nào trả thằng trả là như từ đây chấm dứt. Còn gì? Đáng lẽ ân thành oán là do cái miệng của mình nói không đúng lúc. Mình giúp, mình yên lặng. Người ta không bao giờ quên đâu. Và mình càng tôn trọng bao nhiêu, người ta càng quý mình bấy nhiêu. Đừng có mạt sát, đừng có hạ bệ, đừng có trên trước người ta. Mình nghĩ là trình độ các vị đâu có nói những chuyện đó. Nhưng mà cứ như trong nhà, mình nhắc nhau những chuyện nhỏ nhỏ đó, đôi khi nó cũng cần thiết. Chứ sư cũng biết là các vị ở đây dễ thương lắm, thật như vậy. Nhưng mà trong những vị dễ thương cũng còn có vị mới tập tu, thì cũng nên nghe, cùng huynh đệ nhắc nhau tu tập. Mà cái tha thứ đó là cái tâm từ để mà tha thứ, nó khó lắm. Còn gặp cái người nghèo mà mình thương lại dễ. Gặp người nghèo thương cũng từ bi. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Nghe hai chữ từ bi nó dễ. Nhưng mà người ta làm cái chuyện nghịch ý mà mình tha thứ cho người ta thì khó lắm. Cho nên cái hỷ, cái hoan hỷ gọi là hỷ xả đó, là cái hoan hỷ cũng khó. Là vui với cái vui của người, khó lắm. Trong khi người ta thành công như vậy, người ta rạng rỡ như vậy, đến chia vui, thật lòng chia vui với anh. Vui với cái vui của người, đó là cái hoan hỷ. Chứ ta giúp mình hoan hỷ phải rồi. Thấy chưa? Mà đây người ta làm những việc thành công, con cái người ta thành công, mình không được như vậy, mình vẫn hoan hỷ. Họ, cái đó là hạnh của Phật dạy. Mà mình hoan hỷ là phước đức mình bỗng nhiên nó tự nhiên nó có, nó đến với mình rất nhiều. Nay mình gieo những cái nhân gì đời trước mà con cháu mình không bằng con cháu người ta, mà con cháu người ta ngoan hiền hiếu đạo, mình cũng mừng cho người ta. Cái đó cũng tăng phước. Nhưng mà đời thì lại là thường hay để ý và lại ganh tị. Trong cái gì của mình, phước của mình là đến với mình. Mà tội thì tất nhiên mình phải trả quả báo thôi. Cứ nắm chắc điều đó thì mình sẽ giảm chế đi rất là nhiều phiền não trên cái con đường tu tập của mình. Cái bài pháp thoại hôm nay nhắc các vị mở rộng lòng ra mà tha thứ với những người nghịch lòng với ta. Còn thương những người mà cơ nhỡ bất hạnh thì dễ rồi. Hầu như trái tim người Việt Nam ai cũng sẵn sàng cái đó. Mà cái người làm mình phiền, làm mình buồn, mình tha thứ. Đó mới là trái tim rộng mở. Giống như Đề Bà Đạt Đa làm biết bao nhiêu chuyện mà Đức Phật cũng chẳng có bao giờ nghĩ tâm để mà báo oán. Có người Bà La Môn chửi mắng Phật, nói xấu Phật, mạt sát nhục mạ, thấy Đức Phật vẫn bình thản. Tức dữ lắm. Sao mình nói quá đời luôn. Nói Đức Phật là bậc giác ngộ, sao ngồi im. Đức Phật nói này, ông Bà La Môn, nếu ông và vợ con ông tặng ai một món quà mà người đó không nhận thì món quà đó đi đâu? Ông nói không nhận thì món quà đó trở về tôi, chứ đi đâu? Cũng vậy thôi. Những gì mà ông nói với Đức Thế Tôn ta không nhận thì trả lại cho ông. Thế là xong. Còn đây nói một câu phải tìm một câu đau hơn làm lại, đúng chưa? Bên kia đâu có thua, tìm một câu đau hơn làm lại. Rồi mà giờ hết giờ rồi về thì sao? Anh hùng 10 năm trả thù chưa muộn, nó chưa nào đó. Cứ như vậy thôi mà kết oán giang hồ. Mà đạo Phật là đâu có chuyện mà lấy oán để báo oán đâu. Nghe như cái chuyện mà cái con quỷ đó cứ chuyên môn là ăn thịt của đứa con của bà đó. Cứ đẻ đứa con nào ra là nó tìm cách nó ăn thịt, hoặc là còn trong thai nó tìm cách nó ăn, hoặc đẻ ra còn non nớt nó ăn. Là vì cũng là cái nhân quả đời trước đó, cho nên cái kiếp này con quỷ nó cứ tìm là nó ăn. Cho nên bà khi có đứa con kế tiếp này là bà nhất định là phải cứu nó, chứ không để cho con quỷ ăn thịt. Bà mới bưng cái đứa con mới đẻ đó chạy đến Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, con quỷ đã ăn thịt của con không biết bao nhiêu rồi. Bây giờ con muốn rằng Đức Phật hãy cứu bảo vệ lấy đứa bé này. Nó lớn lên con sẽ cho nó trong tăng đoàn xuất gia luôn, miễn là quỷ đừng ăn thịt nó nữa. Đức Phật nói là nhân tiền kiếp là cái bà này cũng đã ăn thịt con của con quỷ đó, cũng đã ăn qua ăn lại, mèo ăn đứng của con gà, thấy chưa nào, beo thì ăn con của con mèo, con thì là ăn qua ăn lại riết. Thì bây giờ là làm quỷ bên làm một người phụ nữ săn con quỷ ăn thịt. Thế giờ làm sao để hóa giải cái đó đây? Đi trốn đâu cũng không có lọt. Mình lưới trời lồng lộng mà không có sót. Cho nên Đức Phật mới nói hãy đem con quỷ đó về nuôi. Các vị nghe thấy độc đáo chưa? Đem con quỷ đó về nuôi. Bà thất kinh. Trời ơi, Bạch Đức Thế Tôn, nó ăn thịt con của con mà giờ đem nó về nuôi. Này hãy cung cấp tất cả những cái vật thực gì mà con quỷ nó muốn. Và yêu thương nó thật sự, nó sẽ không bao giờ hại con bà nữa. Và đồng thời cũng nói với con quỷ đó là hãy chấm dứt những ân oán những đời trước đi. Người phụ nữ này sẽ nuôi dưỡng người. Thì bà này nghe lời Phật mới cất cho con quỷ nó ở sau nhà và cung cấp các món ăn ngon này kia cho nó. Nhưng mà đời sống con quỷ nó không giống người, cho nên cuối cùng làm cho một cái chòi ở ngoài ruộng nó ở. Ngày nào cũng đem cơm nước ra cho nó. Chứ gặp như người ta nói trời ơi, con quỷ nó giết con mình biết bao nhiêu giờ hầu nó hả? Đó. Nhưng mà để hóa giải đôi khi vẫn phải làm. Chứ lấy ân báo oán mà. Đó. Cho nên đem cơm cho nó, mà đâu phải cơm không đâu. Nó muốn ăn cái gì là phải dâng cho nó cái đó. Nó đòi ăn ngày 8 món cũng phải nấu. Đó. Còn đây thôi nấu được bữa sau cho mày chết đi cho rồi. Thì nó giết con mình. Đó. Phải hóa giải là phải kiên nhẫn. Các vị nhớ như vậy. Cho nấu 8 món bưng ra. Nhưng mà con quỷ đó đâu phải nó thọ dụng không. Nó là quỷ. Nó có cái tâm ăn thịt người thiệt á. Nhưng mà khi được người giúp đỡ thương nó thì bắt đầu nó lại giúp con người. Nó mắt với bà rằng mùa tới đó là mùa lụt, cho nên là phải là lúa ở trên cái xạ lúa ở trên cạn. Thế là bà trúng và tất cả làng thất mùa. Bà trúng quá trời luôn. Rồi cái mùa hạn thì nó bảo là ống nó là cày cho sâu. Rồi, tại vì là sẽ bị hạn. Rồi nước sao đại khái nó chỉ cho bà là. Thì bà quanh năm là trúng mùa. Thì người ta phải tới hỏi nó sao dân làng thất mùa bà trúng hoài vậy. Bà nói con quỷ nó dạy cho tôi. Thấy chưa? Đó, quỷ nó đâu có bỏ đâu dạy. Xong nói vậy, bà mà bà cũng đâu có giấu đâu. Mình ích kỷ, mình nói tôi không biết nữa, trời cho là mình cũng có vợ, mình cũng nói thiệt. Đây chỉ thiệt là tôi có nuôi con quỷ trong nhà. Tôi chích cái chòi ngoài ruộng đó, nó dạy tôi đó. Xong rồi nó giờ tôi cũng muốn cho nó bày tôi làm sao bà. Nó thì ngày nấu bao nhiêu món ăn dâng cho nó sẽ bày cho. Thế là mọi người đều dâng thì bà khỏe. Thấy chưa? Còn mình giấu thì mình hầu nó suốt đời. Mà mình ích kỷ thì làm sao mà mình giàu được. Cho nên chỉ cho bà đó một miếng, chỉ bà kia một miếng, cả làng trúng mùa hết. Vui vẻ, ấm no. Con quỷ đó trở một con quỷ mà hại người, bây giờ hộ cho cả dân làng. Có phải là do là ân báo oán mà oán nọ tiêu tan và còn giúp đỡ nhau. Đó, kinh pháp cứu là Phật dạy đó, chứ giờ mình tự nhiên mình nói không chịu nổi đâu. Riết con mình mà giờ biểu vậy. Cho nếu có lỡ có những ân oán, hãy hỷ xả cho người. Đừng có bắt người ta trả lại. Hãy hỷ xả. Cho nên đạo Phật mình hay lắm. Tháng 7 có ngày xá tội vong nhân. Thì cầu nguyện cho những người dưới địa ngục là cũng được buông hết tất cả những là xiềng xích trong cõi địa ngục để được nhẹ nhàng thăng thiên, xá tội vong nhân. Cho nên bà Thanh Đề tội nghiệp nặng nề như vậy mà khi bà phát tâm hoan hỷ là được sanh lên cõi trời. Mà hoan hỷ là nhờ đâu? Nhờ tất cả chư tăng cùng chú nguyện. Cho nên chúng ta phải chú nguyện lúc nào cũng hồi hướng thế giới hòa bình, muôn dân an lạc, và tâm mình chẳng có hòa bình gì hết. Mình phải hòa bình nè mình chú nguyện được. Mình không có ghét ai mới chú nguyện được. Thì cái ngày xá tội vong nhân đó là cho tất cả mọi người, ai tội lỗi cũng được nhẹ nhàng. Ngày, một cái ngày ý nghĩa như vậy. Ngày xá tội vong nhân. Cho nên cái ngày đó nhà tù cũng mở cửa để giải một số nạn nhân và những người án tử hình xuống án chung thân. Cũng là nhờ cái xá tội vong nhân đó. Trong khi đó trên thế giới bây giờ có nhiều nước là những nước nào mà xóa cái bản án tử hình đó thì họ đưa vào những nước là chung sống hòa bình. Còn những nước nào mà trong các bản án vẫn còn để cái án tử hình thì để có một bên. Thì Việt Nam mình vẫn còn để án tử hình để trừng trị mà. Còn có những nước là cao nhất là chung thân thôi chứ không có tử hình. Mà như vậy là gì? Không sát sanh hại vật. Điều Đức Phật dạy từ lâu. Chúng con người làm tội thì cho người ta ăn năn hối cải chứ không có giết. Nhưng mình nói là cái chuyện nói trong nhà Phật, còn pháp luật là cái chuyện khác. Ở đây không bàn chuyện pháp luật. Nhưng nó có chuyện tha thứ thì cũng có lúc người ta phải ăn năn hối cải. Vì vậy nó cho nó chết đi, cho nó chết đi. Nói vậy chứ không phải vậy. Được thân người rất khó. Người ta lỡ làm những cái tội, thậm chí họ giết con, giết em mình, mình cũng mong người ta hối cải. Còn mình phải biết nhân quả chứ, mình hỷ xả cho người ta chứ. Còn mình kết oán và trả thù thì chả được gì đâu. Còn dội ngược lại nhà mình nữa chứ không hết. Tại vì có oán kiếp trước nay mới gặp lại mà. Đó. Cho nên cái xá tội vong nhân của nhà Phật quá hay. Cái xá tội vong nhân là tha thứ những người tội nặng nhất dưới địa ngục mà còn được sanh thiên. Thì huống chi chúng ta không xá tội cho nhau. Ở bản thân chúng ta cũng tự sám hối để không va vào những điều tội. Đừng có làm buồn lòng người ta tha thứ với mình cái làm buồn hoài. Cũng không đúng. Thấy bạn mình tốt cái tha thứ cái mình làm hoài. Tha thứ cái mai làm nữa làm hoài. Riết người ta cũng đâu có chịu nổi. Mình sống mình ráng chịu. Tha thứ là lòng người ta thành tâm xin mình bỏ qua hỷ xả cho. Thì mình bỏ qua. Thì mình cũng là muốn người ta bỏ qua là mình có tái phạm. Cái đây ấy, dựa vào lòng tốt người ta cái làm đi làm lại hoài. Ỷ lại như vậy cũng không tốt. Cho nên làm người nó khó lắm. Phải không nào? Xử sự nó khó lắm. Còn có cái cốc đóng cửa tu quá dễ. Mà tưởng dễ chứ. Mình chiến thắng cái nội ma của mình đâu có dễ. Tại mình binh mình tưởng mình không có tội thôi. Chứ nội ma của mình nó lộng hành, nó kinh khủng lắm. Mình tu với đại chúng vậy nè, ta mới chỉ lỗi cho mình. Còn một mình đó là mình chỉ binh mình thôi. Đói, ăn vô. Buồn ngủ, cho đi ngủ, nó bệnh. Thấy chưa nào? Ai đụng tới nó, tại sao đụng tới nó? Mình chỉ binh mình thôi. Cái ngã của mình nó lớn lắm. Ngã ái chấp tà. Nó chỉ chấp cái tôi là có thật, nó bênh vực mọi mặt hết. Nhưng mà phải nhờ đại chúng, người ta nói có chuyện trúng chuyện sai, mình phải lắng nghe để mình xem có trình độ tu tập đến đâu. Chứ lúc nào ông nói lời nhỏ nhẹ dịu dàng, đó là một cái hạnh của người tu, nhưng đôi khi cũng phải có quả tạ chứ. Nhỏ nhẹ hoài không thay đổi cũng có khi quả tạ nắm đấm, mà không phải đấm vô mặt, mà là lời nói làm cho người ta phải suy nghĩ. Thế chúng ta đều là giúp nhau hết bằng những cái phương tiện khác nhau. Tha thứ là cả một cái năng lượng tinh thần và trí tuệ lớn mới có thể tha thứ được. Mà tha thứ rồi thì yêu thương. Đó, tha cho mày đó nghe mày, lần sau biết cho tao nghe mày, là cái chuyện khác phải không nào. Tha thứ và yêu thương, tức là muốn cho người đó không bao giờ phải va vào cái lỗi đó nữa. Chúng ta sắp sửa muốn va vào cái mình nhắc khẽ liền. Đó đó đó, ông quên rồi đó, ông quên rồi đó nghe. Ví dụ như vậy, đôi tay nhân gian phải từng độ lượng. Và con ngựa hoang phải có con đường để trở về. Chứ không phải là nhưng đời làm ngựa hoang chết gục. Thế nhưng không còn con đường thoát cho người. Cái tha thứ nghe thì dễ nhưng mà làm thì khó. Bởi vì tha thứ với người mà nghịch lòng với mình, làm những điều cho mình phải bất nhẫn, làm những điều cho gia đình mình không có hài lòng mà tha thứ. Thì đó là cả một hạnh tu, một cái hạnh từ bi hỷ xả, tâm lượng bao dung của người con Phật. Mình từ bi, mình hỷ xả không mất ở đâu hết, mà chỉ làm đức độ của mình thêm lớn. Mà cái người được người ta từ bi hỷ xả cho mình thì người ta luôn luôn nhớ ơn để mà người ta sống tốt hơn. Còn cái kẻ lợi dụng lòng từ bi để mà tiếp tục gây tội thì trước sau gì cũng phải là chịu quả báo như Đề Bà Đạt Đa. Đức Phật hỷ xả cứ làm, Đức Phật tha thứ làm, cuối cùng rớt vào địa ngục ác tỳ. Lúc đó muốn gặp Phật cũng không còn kịp nữa. Tại vì không phải là vật Phật không muốn cứu mà đã muộn rồi. Quả báo đã quá đầy không cứu được. Đó. Cho nên nếu có những lời nói nghe trái tai, nghịch nhĩ nhưng mà giúp mình nên cảm ơn. Bởi vì lời dạy, lời phê bình, chỉ trích mà đúng thì như cô nói, đó là như thầy mình thôi. Trong cuộc đời mà cứ muốn nghe lời đường mật không đó thì không tiến bộ được. Các vị đồng ý không ạ? À, đồng ý. Có câu chuyện về một vị thiền sư. Có mỗi cái áo à mà kẻ trộm ban đêm nó vô nó lấy. Thì khi nó vừa ôm cái áo nó đi ra thì lại gặp vị thiền sư đâu lừ lừ đi tới. Nó hoảng hồn, nó quỳ xuống, nó lắp bắp. Nó biết là bị bắt quả tang rồi, chắc chắn là ngài sẽ cho một trận đây, đánh đập nó để lấy lại hay như thế nào. Nhưng mà ngài nói: con hãy giữ lấy cái áo đó đi, ta chỉ tiếc là không cho con được vầng trăng ở trên kia. Ở trên đầu là một vầng trăng rất sáng. Thiền sư nói tiếc là không cho cái thằng ăn trộm được cái vầng trăng đó thôi, chứ cái áo có gì đâu, lấy đi. Còn mình chắc lôi lại bóp cho mấy tắc tai không nào. À, lấy đi, ta tiếc rằng không cho con được vầng trăng ở trên kia. Là cái gì các vị? Trí tuệ. Con vô minh quá, con chỉ tạo nghiệp và khổ đau. Cái vầng trăng trên kia là trí tuệ bát nhã đó, ta tiếc là ta không cho con được. Phước là do chính mình tạo, trí tuệ là do chính mình tu mà có, chứ Đức Phật cũng không cho. Chỉ con đường cho mình đi, và hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Chỉ rồi đó, dạy rồi đó, bây giờ thắp đuốc lên đi. Còn vấn đề mình xin lại các vị Bồ Tát khi lâm chung gặp nạn, chuyện đó mình vẫn có niềm tin các ngài cứu mình, giúp mình, điều đó không phủ nhận. Trong cuộc sống có rất nhiều Bồ Tát. Bồ Tát không nhìn thấy và Bồ Tát nhìn thấy là đều có. Cứu mình khi lâm nguy, một lời khuyên của bạn đúng lúc cũng là Bồ Tát. Bồ Tát giáng vào trong cái người đó khuyên mình những điều đúng, điều lành đó, là Bồ Tát đó. Nhưng mà trí tuệ thì không có ai cho mình đâu. Giúp mình thì có, Bồ Tát giúp mình, bạn bè giúp mình. Nhưng trí tuệ mình phải tự tu. Chứ không có đêm ngủ đêm đi xong sáng như con thấy trí tuệ con khai mở là không có rồi. Mình phải tu. Mà cái tu đó là gì? Có cái tha thứ, có yêu thương, từ bi hỷ xả là tu hết. Chứ không phải chúng ta ngồi thiền là tu. Và trong cái ngồi thiền là chuyển hóa tâm. Cái ngồi thiền để xem là cái căn, cái trong mình cái gì nặng, sân nhiều hay si nhiều hay tham nhiều, mình chuyển hóa những cái đó rồi trí tuệ mình nó mới khai mở được. Còn ngồi để chấp là mình có tu nè mà mình không có thay đổi gì hết thì rõ ràng là cũng có chút phước, là giờ đó mình ngồi mình không có làm việc ác, miệng mình không có nói bậy, có phước. Nhưng mà trí tuệ mình đâu có khai mở được, tại mình đâu có chuyển hóa tự tâm. Mình ngồi mình cứ nhớ tội người này, nhớ lỗi người kia không. Các vị nghĩ đang bực mình có ngồi thiền được không? Không được. Cứ mắc ngồi cứ nhớ cái người đó. Đó, như sư kể hồi đầu giờ, thấy chưa nào? Mắc nhớ cái người mình ghét, mắc nhớ cái người mình thương, làm sao mà thanh tịnh được. Cho nên buồn xả đi, bớt thương và bớt ghét. Tất cả sống trong cái tâm vị tha bình đẳng. Sư cũng học cái đó, cũng phải ráng như vậy, chứ không phải riêng các vị. Cũng bớt thương và bớt ghét. Những cái gì mà chúng ta nói trong cái thời pháp thoại hôm nay cũng chỉ nhắc nhở rằng cái chuyện tu học của chúng ta nó là từng giây, từng phút, từng giờ chung quanh cuộc sống. Chứ không phải là đợi đến ngày Chủ nhật, ngày đó, tháng đó mới là ngày tu. Mà từng ngày, từng phút chúng ta đều có những chuyện để cho mình tu hết. Mà cái chuyện giận với chuyện ghét là cái chuyện khó nhất. Còn chuyện đi xa hết đi, giờ đóng cửa ta tụng kinh, ta ngồi thiền thì dễ rồi. Thấy chưa nào, đi ra hết. Nhưng mà không, đối cảnh nè. Mà mình giữ tâm an lạc, đó mới là cái khó đó. Còn đi ra hết cho tao tu thì dễ rồi. Đi ra hết thì mình nói chuyện với ai, mình ngồi với mình thì thấy tu dữ lắm, phải không nào? Nhưng mà đối cảnh mình có tu không? Hay người ta nói một, mình nói mười. Đó. Sự giận, sự hờn, sự thương, sự ghét, nhiều ít chứng tỏ trình độ tu tập một phần. Nhưng tha thứ được nhiều hay ít là chứng tỏ trình độ tu tập cao hay thấp. Nên các vị mà tha thứ được hết là các vị thấy siêu rồi nha. À, thấy tha thứ được hết. Con mình cũng phải tha thứ cho nó. Nó là đâu, nó cũng nhân quả, nghiệp quả của mình nó trở lại. Chứ đâu phải tự nhiên nó chui vô trong bụng mình đẻ ra. Đó. Cái gì cũng nhân quả hết. Nếu nó hiếu đạo thì là cũng là nhân quả đã gặp nhau, từng lãnh nhựa, hiếu thuận với nhau nay gặp lại nhau. Mà nợ nần thì đẻ nó ra nó phải đòi cái món nợ đó. Nếu nó hiền, nó dễ thương thì nó bệnh tật, nó khảo đảo tiền bạc riết. Phải chưa nào? Hoặc không thì nó ngỗ nghịch, nó làm cho cha mẹ khổ đau. Mình than, mình buồn, vậy chứ không có hết được. Mình tu, nó bớt, nó hết. Mình tu tập à, sự tu tập là chuyển hóa. Như sư Trinh Như gặp cô Hương Nhũ, sư chỉ nói một câu là mình dạy Phật tử tu nhiều. Thì tự nhiên chuyển hóa, chứ mình không có nói nhiều. Mà cô Hương Nhũ cái nghề đi nói không biết sao đây. Đi đâu cũng nói hết, nói riết rồi viêm thanh quản gọi là kinh niên. Đó. Nhưng mà giờ muốn không cũng không được, phải không nào? Cho nên á, nếu như để cho cái những cái thời pháp thoại mình nó có ý nghĩa thì các vị cũng phải thu thập được điều gì lợi ích trong đời sống tu học. Thì cái chuyện đi mà đi nói của mình á, nó cũng đáng ý nghĩa đi, phải không? Chứ ai mà không thích ngồi yên mà quán niệm hơi thở để mà nghe lòng mình thanh thản. Đó. Mà bây giờ mình nói như vậy đó thì người ta, mọi người nghe trong lòng nhẹ nhàng thanh thản thì cái chuyện nói đó có ý nghĩa. Còn nói khan khan vậy, nonsense là vô nghĩa đó, cười vô nghĩa, nói vô nghĩa, phải bỏ bớt đi. Nhất là các em trẻ đó, thích nói chuyện vô nghĩa, thích cười chuyện vô nghĩa, biết để làm gì? Cho mình chú, mọi người chú ý tới mình vậy thôi, không có nghĩa gì hết. Chỉ nói những điều có nghĩa. Giờ sư chỉ mong sao cái thanh quản đừng có đau để nói những điều ý nghĩa hết đó, mà còn đau hoài. Sức đâu mà nói điều vô nghĩa, nói thật như vậy. Mà đây mình đầy đủ sức có nói chuyện vô nghĩa không mà sao thấy uổng quá. Dùng sức để nói điều vô nghĩa, dùng sức để cười những chuyện vô nghĩa. Thật sự nói các em nhỏ chứ sư không nói người lớn. Người lớn dùng cái sức đó, cái thời khắc đó để làm những việc ý nghĩa cho cuộc đời. Còn không, quán cái hơi thở đó để thấy người mình nó nhẹ nhàng hay nó đang nặng nề đây. Tu tập trong từng phút giây. Khi nào những chuyện trái ý nghịch lòng đến càng nhiều mà tâm sân hận của mình hóa giải càng nhiều thì chứng tỏ các vị đã xả ly rất nhiều. Và như vậy các vị an lạc, hạnh phúc. Và rõ ràng, đạo Phật của chúng ta là cái con đường để chúng ta đi. Đi trên con đường đó, chúng ta được những cái kết quả bình yên và hạnh phúc. Chứ không phải cái đạo đó là trong đó một mớ cái triết lý để mà ngồi luận bàn. Ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba. Dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp niệm Di Đà. Cái biển ái là sông mê là quá khổ rồi. Ái hà thiên xích lãng, ngàn trùng trùng là khổ rồi. Yêu với thương với ghét. Cho nên khổ hải thì vạn trùng ba. Yêu nhiều ghét nhiều thì khổ nhiều. Nhưng muốn hết khổ là phải tu thôi. Các vị niệm Phật, các vị ngồi thiền, các vị làm gì đó, 84,000 pháp môn đó, tùy đó tu tập để cho mình thoát cái khổ đó. Chứ mình cứ nhớ cái thương cái ghét đó thì cuối cùng mình cũng trầm mình trong cái biển ái sông mê. Đức Phật dạy không có dòng sông nào mà kinh khủng bằng dòng sông ái dục. Không có ngọn lửa nào kinh hoàng bằng lửa tham dục, bằng lửa sân si. Cho nên là sớm về an dưỡng mà ngơi nghỉ, đừng đối ta bà luận có không. Ngơi nghỉ này là không phải đợi chết đi vô quan tài nằm, mà cái ngơi nghỉ này là bây giờ chúng ta đã buông xả rồi. Còn tranh cãi, còn hơn thua, còn thương ghét là chưa có ngơi nghỉ. Còn hỷ xả là tha thứ là ngơi nghỉ. Nghiệp là nghiệp tham này, nghiệp sân, nghiệp si, nghiệp ái, nghiệp ích kỷ, si mê vân vân. Nó lừng lên thì sao? Dùng nước định. Mà nước định làm gì để có? Phải tu tập mới có định, phải không nào? Chứ tham vào các trận chiến là sao có định? Phải lắng lòng, phải quay lại với chính mình, phải tu tập mới có nước định. Mà có định thì mới sanh trí tuệ được. Mà niệm trần khi khởi gắn gia công. Chắc niệm trần một ngày do sắc thanh hương vị xuất pháp đem lại cho mình, các niệm trần nó sanh khởi vô tận vô biên. Tâm như con vượn khỉ truyền cằm. Mới vui đó cái buồn đó, mới cười đó khóc đó, vô thường. Cho nên là nó trùng trùng điệp điệp như vậy. Niệm trần khi khởi thì làm sao đây? Phải càng gắn gia công, phải gắn tu tập nhiều hơn để mà khắc phục lấy những cái niệm trần đó. Chứ sắc đem tới thì muốn ham thích rồi. Mà sắc này xưa đấy đâu phải là sắc đẹp không? Cái gì cũng có thể là đẹp. Cái gì cũng lựa chọn giữa đẹp và xấu là làm cho mình cũng khổ rồi. Cái tiếng nói cũng làm chấp, tiếng thanh hay tiếng đục cũng là khổ rồi. Cái mùi hương thơm hay không thơm cũng làm mình mệt rồi. Ăn ngon hay dở cũng là cái chấp của mình. Mà suốt một ngày như vậy các vị thí, bao nhiêu niệm trần đến với mình và sanh khởi bao nhiêu, thì phải gắn gia công để sống trong cái nước định đó. Bằng cách nén hương siêng lễ 3,000 Phật. Phải lễ, phải lạy Phật, sám hối, phải ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, tùy theo cái pháp môn các vị tu tập, thì chúng ta mới hóa giải được các nghiệp chướng sâu dày của mình. Chứ làm công đức gì cũng hồi hướng các oan gia trái chủ, các nghiệp lực tiền khiên. Và không chỉ con mà tất cả huynh đệ đều biết tu như con. Ai có lỗi lầm gì còn tha thứ hỷ xả hết. Nhưng mà con có kết oan trái với ai thì cũng xin được hóa giải hết. Mình thì muốn người ta hóa giải mà mình chẳng hóa giải cho người, sao được đó. Cho nên phải hóa giải bằng những cách tha thứ hỷ xả đi, thì tự nhiên những nghiệp tiền khiên của mình cũng sẽ được hóa giải. Mình tu tập mình phải biết rằng cái lực của mình đang đi đến đâu về đâu. Tha thứ được nhiều, hoan hỷ được nhiều là biết mình tiến bộ. Giận nhiều, nhớ nhiều, bỏ trong bụng nhiều là biết tu có làm phước thiệt đó. Nhưng mà mình cũng nhớ mình nhiều hơn. Tổn thương tôi rồi, tổn thương tôi rồi. Mình cứ nhớ cái mình không à, phải không nào? Mình tổn thương mình mới buồn đó. Mà nếu cứ nhớ tổn thương hoài là các sư không bao giờ làm Phật sự được. Một ngày cũng ít nhất vài người làm mình tổn thương chứ sao không đó. Sao không có? Cách này cách khác mình cũng phải có nghe. Ta không nói mình, ta đi học trò mình cũng tổn thương rồi. Ủa sư dạy tôi nói vậy hả? Là mình cũng đau rồi. Vì cứ mắc nhớ đau vậy rồi sao còn tu? Sao làm Phật sự? Hay chưa nào? A-di-đà Phật. Phải hóa giải chứ. Cho nên chúng ta tu tập, nghe chánh pháp, sống trong một cái đạo tràng với nhiều thiện trí thức, chúng ta phải thấy an lạc là mỗi một ngày chúng ta một tiến bộ, mỗi ngày một an vui. Yêu thương nhau nhiều hơn, tinh tấn nhiều hơn, trái tim rộng mở hơn, thì như vậy chúng ta mới xứng đáng là con của Đức Phật. Bởi Phật ra đời chỉ một nhân duyên duy nhất, vì một cái mục đích duy nhất là đem lại an lạc cho chư thiên và loài người. Còn mình con của Phật mà đi đến đâu không đem an lạc cho mọi người, mà đem điều ngược lại, sao mình dám nhận mình là Phật tử? Phật tử là gì? Là con Phật. Mà con Phật thì con cha không giống lông cũng phải giống cánh. Mà cha lúc nào cũng đem từ bi, hoan hỷ, yêu thương đến mọi người. Còn mình đi đến đâu rắc rối đến đó là mình phải xem lại. Thấy chưa nào? Có đó, mình có đem rắc rối á, chứ không phải không? Rắc rối là cái gì? Là mọi người rồi thôi, chứ mình thế nào có chuyện đi mét á, là rắc rối á. Khỏi mét luôn. Chịu đựng, có gì mét. Thầy con buồn chuyện này, thầy phải nghe sao, thầy phải hóa giải. Nhưng mà tốt nhất là chịu luôn. Mà chịu mà hỷ xả chứ đừng có mang trong lòng. Còn chịu không được thì phải mét. Mét cho nó vơi đi, phải không nào? Chứ đừng có tích lũy kết oán ở trong là không nên. Tu là sự thật, chân thật. Và trong cái chân thật đó, chúng ta có niềm an lạc chân thật. Thì chúng ta đi đến đâu, tuy là không nói mà có hào quang, tuy là không nói mà mọi người vui vẻ và an lạc. Thế như vậy chúng ta thấy sự tu của mình có kết quả. Và mình đi đến đâu cũng an lạc, huống gì trong gia đình mình không an lạc. Còn trong nhà mình mà chưa an lạc là biết đạo lực mình còn kém lắm, nghiệp lực mình còn nhiều lắm. Tu nữa, làm nhiều việc phước, nhiều việc thiện, tu tập nữa. Thì cái chuyện ân oán giang hồ nó sẽ kết thúc, nó sẽ khép lại trong quá khứ. Chúng ta chỉ mở rộng trái tim yêu thương, chỉ làm tất cả mọi việc mà không nghĩ đến ân. Là nghĩ ơn thì phải có chuyện báo ơn. Mà ta nói thi ơn thì không cầu đáp trả mà. Cho nên cũng khỏi nghĩ ơn mà không nhớ oán. Chúng ta sống bằng trái tim yêu thương, giúp đỡ, và biết sám hối khi mình có lỗi, biết tha thứ khi người ta xin lỗi với mình. Đó là mình học hạnh tứ vô lượng tâm một cách cụ thể. Còn cứ đọc tứ vô lượng tâm là từ, là bi, là hỷ, là xả mà không hành, thì như vậy giống như cái muỗng nằm trong tô canh, cái muỗng chẳng dính gì hết. Chỉ có ai uống cái tô canh đó, uống cái nước đó mới cảm nhận được canh đó ngọt hay không. Còn cái muỗng nằm trong tô canh thì nhấc lên, cái muỗng một nơi, tô canh một nơi, chả dính nhất gì hết. Chúng ta phải học chánh pháp, phải hành chánh pháp. Chúng ta tu tập phải chuyển hóa thân tâm. Chúng ta tu tập phải có sự tiến bộ từng ngày. Thời pháp thoại đến đây kết thúc được chưa ạ? Bây giờ là 3:20 rồi. Chúng ta cũng nên kết thúc tại đây. Bởi vì là chúng ta nếu mà nghe nhiều quá đó nha, mà không nhớ đó, thì nó cũng không nên. Mà cô nghĩ là nghe như vậy cũng là nhiều rồi, đúng chưa nào? Nghe như vậy cũng nhiều lắm rồi. Đó. Cho nên chúng ta, cái chính là dù tụng ngàn lời không tu, chẳng bằng chợt nghe siêng tu được ít. Các vị nhớ cho cái đó. Và các vị nghe pháp mà thấy vui đó, thì như vậy các vị hiểu mới vui. Nó không hiểu là không vui. Mà vui tức là sao? Mình cảm thấy mình có tiến bộ đó, mình mới thấy vui. Mình có thực hành trong chánh pháp mới thấy vui. Còn không thì nó cũng là không dính dấp gì tới mình hết. Còn tất cả thời pháp thoại hôm nay, các vị đều thấy rất gần gũi và thân thiết với mình. Thì như vậy chứng tỏ rằng thời pháp thoại này nó có cái hiệu quả của nó. Và như vậy đó là niềm vui lớn nhất đối với lại cô Hương Nhũ. Và chắc chắn sẽ còn phải xuống nữa để nói chuyện nữa. A Di Đà Phật.